Tuấn Hiệp và Hồng Tươi kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân và tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 24 tháng 5.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật lưu trữ sửa đổi.
Cập nhật thông tin vụ cháy nghiêm trọng khiến 14 người tử vong tại Trung Hòa, Cầu Giấy.
Chuẩn bị tiến hành phiên đấu giá 340.000 biển số xe ô tô đẹp.
Iran công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 24 tháng 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo luật lưu trữ sửa đổi. Dự thảo luật lưu trữ sửa đổi sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 8 chương với 65 điều đã bám sát mục tiêu, quan điểm đề ra khi xây dựng dự án luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những bất cập hạn chế trong quá trình thực hiện luật lưu trữ năm 2011, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp, đồng thời thực hiện định hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lưu trữ, xây dựng một xã hội lưu trữ.
Đối với việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa dự thảo luật với các luật có quy định về lưu trữ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tiếp thu và giải trình một số điều đại biểu Quốc hội nêu. Dự thảo luật lưu trữ trình bày tại kỳ họp thứ 7 được ghi nhận đã có sự tiếp thu chỉnh lý đầy đủ từ ý kiến các đại biểu Quốc hội tham gia và nhận được sự đồng tình cao. Luật lưu trữ sửa đổi dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 7 này.
Cũng trong sáng nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, đảm bảo cuộc sống. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.
Trước đó, khoảng 0 giờ 46 phút hôm nay, ngôi nhà nằm trong ngõ 43 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao. Tại khu vực xảy ra cháy có nhiều tiếng nổ lớn. Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 4 giờ, ngọn lửa được dập tắt. Theo thống kê, đã có 14 người tử vong và 6 người bị thương đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện.
Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn đã được trang bị bình chữa cháy, được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở trên tổng số là 12 phòng cho thuê. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng, tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Thời điểm xảy ra cháy thì do ngôi nhà nằm sâu ở trong ngõ nhỏ, rộng chưa đến là 2 mét, cách xa mặt đường trung kính hơn là 200 mét nên là xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường trung kính vào hiện trường để chữa cháy.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời có công điện yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Trước đó, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo các bộ ban ngành đã xuống trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo vụ việc. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đã đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sau hơn 1 năm triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội giải ngân rất chậm. Hoạt động cho vay của gói tín dụng này mới giải ngân chưa đến 1% nguồn vốn. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn là khoảng 640 tỷ đồng, chưa đến 1%. Gói tín dụng còn gặp phải khó khăn vướng mắc như là việc công bố danh mục nhà ở xã hội đủ điều kiện vay còn hạn chế. Ngoài ra, một số chủ đầu tư không đủ điều kiện về tín dụng.
Ngày mai 25 tháng 5, Bộ Công an sẽ tiến hành phiên đấu giá biển số xe ô tô thứ tư với gần 340.000 biển số đẹp. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng với mức giá khởi điểm này và bước giá là 5 triệu đồng. Các cuộc đấu giá biển số xe ô tô vẫn sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, phương thức đấu giá là trả giá lên. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, mọi tổ chức cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện đều được quyền tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định.
4 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã phát hiện xử lý hơn 60.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, công tác trong các cơ quan nhà nước vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý và thông báo vi phạm theo quy định. Từ đầu năm 2024 đến hết tháng 4, qua hình ảnh, Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 42.200 trường hợp vi phạm giao thông nên ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh phạt nguội. Trong đó, số lượng xe máy là chiếm tỷ lệ 31,8%. Đến nay, có 6.147 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với số tiền là hơn 10,2 tỷ đồng.
Sáng nay 24 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ an táng 87 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Những hài cốt liệt sĩ này được đội quy tập tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xây Sổn Bun, Xin Khoảng, Viêng Chăn của Lào trong mùa khô 2023-2024. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Ngày 23 tháng 5, Liên minh châu Âu EU cho biết hiện chưa có báo cáo nào về trường hợp cúm gia cầm lây nhiễm sang người hay bò ở khu vực này. Nhưng nghiên cứu về khả năng lây lan của virus gây bệnh vẫn đang được tiến hành. Quan chức EU đưa ra thông tin trên một ngày sau khi giới chức y tế Mỹ xác nhận trường hợp bệnh nhân thứ hai mắc cúm gia cầm trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh trong các đàn bò sữa ở nước này. EU yêu cầu các quốc gia thành viên thông báo cho Ủy ban châu Âu EC và các nước thành viên khác nếu phát hiện cúm gia cầm hay là bất kỳ bệnh nào khác có khả năng gây rủi ro nghiêm trọng đối với động vật hoặc sức khỏe cộng đồng.
Iran đã công bố báo cáo đầu tiên về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ibrahim Raisi và đoàn tùy tùng hôm 19 tháng 5. Theo báo cáo, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi lệch khỏi đường bay. Báo cáo tiết lộ, gần 1 phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với hai chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của Tổng thống Iran. Không có dấu vết của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi. Sau khi đâm vào núi, chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bốc cháy.
Bộ Y tế Hàn Quốc đang hối thúc các bác sĩ thực tập trở lại bệnh viện làm việc, nhấn mạnh đây là bước khởi đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế kéo dài liên quan cải cách ngành y tế của chính phủ nước này. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm bảo đảm việc đối xử công bằng với các bác sĩ thực tập. Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định các bác sĩ thực tập càng trì hoãn trở lại bệnh viện, họ càng phải đối mặt với nhiều hình phạt hơn.
Ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty ByteDance Trung Quốc cho biết họ đang đưa ra các hạn chế đối với các hãng truyền thông liên quan nhà nước nhằm ngăn chặn các hành động gây ảnh hưởng của nước ngoài qua nền tảng này trong năm bầu cử quan trọng ở nhiều quốc gia. Theo chính sách mới của TikTok, các phương tiện truyền thông được nhà nước hậu thuẫn tìm cách tiếp cận các cộng đồng bên ngoài đất nước của họ. Về các sự kiện và vấn đề toàn cầu hiện nay sẽ bị cấm xuất hiện trên mục dành cho bạn trên TikTok. Mục này được cá nhân hóa cao, gợi ý video hợp gu từng người dùng. Ngoài ra, nếu quảng cáo trên TikTok, các phương tiện truyền thông này không được quảng cáo ra bên ngoài quốc gia mà các hãng này trực thuộc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đứng sừng sững trên con đường lên nương rẫy của dân bản, cây đa di sản hơn 500 tuổi ở xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu như một nhân chứng sống, chứng kiến bao câu chuyện lịch sử, đời sống văn hóa của bản làng.
Không biết cây đa có từ bao giờ, nhưng bao thế hệ lớn lên ở xã Thèn Sin đã thấy cây đa sừng sững, tỏa bóng mát trên đỉnh đồi. Chung quanh là những thử dụng bậc thang, đồi chè xanh mút. Người dân bản Lở Thàng 1 và Lở Thàng 2 xã Thèn Xin, mỗi khi đi nương, đi dẫy hay vào rừng lấy củi, thường ngồi lại bên gốc đa cổ thụ nghỉ ngơi, trò chuyện rôm rả từ những câu chuyện thường nhật về công việc đến chuyện đời, chuyện bản, những dấu mốc lịch sử của cách mạng. Ông Lù A Kèn, bí thư chi bộ bản Lở Thàng 2, xã Thèn Xin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu kể lại, theo truyền thuyết, cây đa là nơi trú ngụ của các vị thần linh, che chở cho dân làng bình an may mắn. Vì vậy, cây đa đã trở thành biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của người dân xã Thèn Xin.
Cây đa này cũng là về cái tâm linh, rất là tâm linh. Đấy, từ trước đến giờ trong bản thì cũng tôn thờ và cúng cây đa này hàng năm.
Cây đa cổ thụ sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ, uy nghi, có chu vi hơn 10 mét, đường kính gốc hơn 3 mét, chiều cao hơn 21 mét, với những tán lá xung xuê, rợp bóng mát cả một khoảng rộng hơn 170 mét. Thân cây to lớn, rễ cây tua tủa như những dải lụa quấn quanh, bám sâu vào lòng đất. Thời kháng chiến chống Pháp, cây đa này là nơi những người yêu nước thường tụ họp để bàn bạc kế sách, phương án đối phó với các cuộc càn quét bắt phu, chính sách cai trị hà khắc của chế độ thực dân. Cũng tại đây, cán bộ nhân dân đã tổ chức họp bàn để ủng hộ sức người, đóng góp lúa gạo phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Còn trong chiến tranh biên giới phía Bắc vào tháng 2 năm 1979, gốc đa là nơi Ủy ban Hành chính xã, lực lượng dân quân địa phương tổ chức họp bàn phương án chống địch, bàn bạc kế hoạch di tản dân cư đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Trung, bí thư đảng ủy xã Thèn Xin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết thêm.
Cái việc công nhận cây di sản Việt Nam có ý nghĩa hết sức to lớn đối với bà con nhân dân ở trên địa bàn. Đây là một trong những cái cây mà bà con là những cái cây lâu năm, bà con thờ cúng và linh thiêng, có gắn rất nhiều về bản sắc văn hóa đồng bào nhân dân dân tộc của Thèn Xin.
Hàng năm vào dịp mùng 3 tháng 3 và mùng 6 tháng 6 âm lịch, người dân nơi đây lại cùng nhau hội họp, cầu mong sức khỏe, mọi việc may mắn, thuận lợi, nhân dân ngày càng giàu có và hạnh phúc. Cây đa di sản nằm trên cung đường đến với điểm du lịch cộng đồng Bản Xin Suối Hồ, điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất ASEAN, thu hút du khách khám phá.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.